Nắm bắt sự sức giàu. Tác giả Dad Hillman, chương 9. Tại sao nhiều người không nắm bắt được sự sức giàu? Một số người dường như không bao giờ nắm bắt được sự sức giàu. Họ có thể đến gần người được sức giàu của Chúa, nhưng họ dường như chưa bao giờ tận dụng được sự sức giàu vinh hiển đó. Trong chương này, tôi trình bày cho bạn một vài lý do tại sao một số người không bao giờ được sức giàu. Khi Chúa Giêsu còn ở trên đất, Ngài đã phục vụ trong quyền phép Thánh Linh. Thế nhưng, vì một vài lý do nào đấy, một số người không bao giờ tiếp đón Ngài. Họ bị phân cách khỏi sự sức giàu bởi điều mà tôi gọi là rào cản con người đề kháng với sự sức giàu. Đức Giêsu rời nơi đó trở về quê hương mình. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội. Nhiều người nghe Ngài giảng thì kinh ngạc và nói: "Giờ đầu ông này có được những điều ấy, sự khôn ngoan mà ông ta được ban cho là gì? Làm sao tay ông ta có thể làm được nhiều việc quyền năng như thế? Chẳng phải ông này là con người thợ mộc, con trai Mary, anh của Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê và Simon đó sao? Và họ vấp phạm vì Ngài." Nhưng Đức Giê-xu phán: "Nhà tiên tri không bị khinh dễ ngoại trừ giữa quê hương." Ở đó Ngài không thể làm một việc quyền năng nào ngoài việc đặt tay trên một vài người đau ốm và chữa lành cho họ. Mác chương 6 câu 1 đến 5. Trong đoạn kinh thánh này, bạn sẽ nhận thấy Đức Giêsu không được chào đón. Ngài thực sự không thể làm phép lạ. Sự sức giàu không thể chảy từ Ngài sang những người khác. Ngài không thể chữa lành dân chúng. Dân chúng không thể nhận gì từ Ngài. Tương tự, có nhiều người không thể nhận gì từ các tôi tớ Chúa. Đây là một vấn đề vốn dĩ đã phổ biến, nhưng thậm chí còn phổ biến hơn trong thời đại này. Tặng phẩm của Chúa ở ngay giữa chúng ta, thế mà chúng ta không được lợi lộc gì cả từ tặng phẩm ấy. Tại sao nhiều người không thể nhận lãnh? Tại sao sự sức giàu không thể chảy vào đời sống của họ? Những rào cản. Có vài rào cản ngăn cách khiến người ta không thể nhận lãnh sự sức giàu. Những rào cản này thường là những đặc tính và bản tánh tự nhiên của tôi tớ Chúa. Bất kỳ đặc tính nào trong số này đều có thể làm lộ ra một rào cản có thể khiến bạn không với tới sự sức giàu. Tên tuổi, giới tính, bộ tộc xuất thân, quốc tịch thường là rào cản đối với sự sức giàu. Một số người không thể nhận gì từ tôi tớ Chúa chỉ vì cứ chăm chăm nhìn vào xuất thân gia đình của người ta. Chỉ cần nhắc đến tên tuổi gia đình, có người ta đã lơ đi ngay. Có nhiều người không chịu nhận lãnh sự sức giàu từ phụ nữ. Có người không chịu nhận lãnh sự sức giàu từ người đến từ một bộ tộc nào đó. Có nhiều cơ đốc nhân không thể nhận lãnh ơn phước từ người thuộc một quốc tịch nào đó. Nhiều người Mỹ coi thường sách vở của các tác giả người Phi Châu. Họ thậm chí không đếm xỉa gì đến sách đó. Tôi từng tiếp xúc với nhiều người hầu việc Chúa thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Chỉ cần nhắc đến người Phi Châu, người ta lảng tránh ngay. Tôi thấy nhiều cơ đốc nhân ở phương Tây nhìn người Phi Châu như kẻ ăn mày. Cho dù các mục sư Phi Châu có ơn đi nữa, người ta vẫn xem các mục sư ấy là mấy ông xẻ gỗ, mấy người làm nghề gánh nước, gã phu xe, tên phu khuân đồ. Đây là điều không hay, vì Chúa đã sức giàu cho nhiều người Phi Châu, ban ân tứ để họ phục vụ thế giới. Nếu bạn thuộc nhóm người không muốn nhận lãnh sự sức giàu từ người Phi Châu, bạn có thể thành người đứng ra rìa đối với một số ơn phước lớn lao. Một rào cản phổ biến khiến người ta không nhận được sự sức giàu cũng chính là màu da. Chúa tạo ra mọi người bình đẳng, nhưng người da trắng lại thường không thể nhận lãnh ơn phước từ người da đen. Điều tôi nói là sự thật, bằng chứng nhan nhản trong các hội thánh khắp Hoa Kỳ vào sáng Chủ nhật. Sáng Chủ nhật là thời gian biệt riêng của tuần lễ, người da đen đổ xô đến các hội thánh da đen, quản nhiệm bởi các mục sư da đen, người da trắng đổ xô đến các hội thánh da trắng, quản nhiệm bởi mục sư da trắng. Tại sao vậy? Một lần nữa, rào cản do con người tự tạo ra. Tôi tới Chúa có thể đang có trong tay tặng phẩm quý giá mà hội chúng cần, nhưng vì tặng phẩm đó đóng gói nhầm màu, người ta không thèm ngó ngàng gì đến nó. Đầu là điểm khác biệt giữa người da đen và người da trắng. Chẳng phải chúng ta đều là người sao? Một chi tiết chứng minh chúng ta bình đẳng. Bạn có thể truyền máu của người da trắng cho người da đen, chẳng có vấn đề gì cả. Chúng ta đều là con người. Điểm khác nhau duy nhất giữa người da đen và người da trắng là lượng sắc tố melamin trong da. Tại sao lượng melamin trong da tôi lại trở thành rào cản, khiến tôi không nhận được sự sức giàu cho chức vụ tôi chứ? Có khi nào bạn bỏ lỡ ý muốn của Chúa chỉ vì lượng melamin trong da của ai đó không? Tôi đã được phước rất nhiều thông qua nhiều người, họ thuộc nhiều màu da, sắc tộc, bộ tộc. Tôi đã được phước rất nhiều bởi người hầu việc Chúa đến từ Ghana, cả người Mỹ nữa. Chúa đã đồng chạm đời tôi qua người da đen, da trắng, da vàng. Đời tôi có thể khác xa bây giờ nếu trước kia tôi không mở lòng để đón nhận những chiếc bình tuyệt vời này. Có lần tôi hỏi một người, thế tôi là người màu da gì đây? Người được hỏi là một diễn giả thường xuyên giảng về đề tài người da đen. Tôi muốn biết tôi thuộc nhóm màu da nào. Bạn biết không, thân phụ đã quá cố của tôi là người Ghana, mẹ tôi là người Thụy Sĩ. Vì tôi là con lai, tôi muốn biết người ta xem tôi là người da đen hay da trắng. Không may là vị mục sư yêu quý nọ đã phân loại tôi vào một trong hai nhóm này. Tôi thắc mắc điều này. Tại sao anh ấy lại cứ khăng khăng phải phân loại tôi vào nhóm này hay nhóm kia, trong khi thật ra tôi có mỗi thứ một nửa? Sao cứ phải phân loại con người như vậy chứ? Chính sự phân loại này đã biến thành rào cản, khiến ta không nhận được ơn phước từ tôi tới Chúa. Xuất thần của anh ta ra sao? Trình độ học vấn, gia cảnh, bằng cấp, tiểu sử cá nhân và cả tin đồn nữa là những rào cản phổ biến ngăn trở sự sức giàu. Dù muốn dù không, Chúa đã quyết định sử dụng con người làm bình chứa của sự sức giàu của Ngài. Chiếc bình chứa mang tên con người chắc chắn sẽ có hoàn cảnh xuất thân của riêng nó. Có thể bạn không quen thuộc với hoàn cảnh xuất thân đó, có thể bạn không thích hoàn cảnh xuất thân đó, bạn có thể không ưa sắc tộc hay gia cảnh của tôi tới Chúa, bạn có thể không thích màu da của người đó, nhưng Chúa vẫn sẽ sử dụng chiếc bình ấy. Như bạn thấy đấy, Chúa có rất nhiều chiếc bình và Ngài có thể dùng bất cứ cái nào Ngài muốn. Trong một ngôi nhà lớn, không chỉ có bình bằng vàng, bình bằng bạc, mà cũng có bình bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng cho việc sang, thứ thì dùng cho việc hèn. Timôthê 2 chương 2 câu 20. Thế còn tuổi tác anh ấy thì sao? Tôi tới Chúa có đủ già dặn để giúp đỡ bạn. Anh ấy có trẻ lắm không? Hay đã quá già? Trong thế gian, người ta cần nhân công ở một lứa tuổi nhất định để làm một số công việc đặc thù. Thông thường, bạn phải trên 40 tuổi mới được ứng cử tổng thống hoặc thủ tướng của một quốc gia. Vì những luật lệ sẵn có như vậy, người ta có xu hướng cho rằng những ai dưới 40 tuổi sẽ không đủ năng lực để lãnh đạo. Điều này thật buồn cười, vì Chúa Giê-xu chỉ mới 30 tuổi khi Ngài bắt đầu chức vụ. Khi người Lê-vi trong Cựu Ước được 30 tuổi, họ được xem là đã đủ chín chắn để phục vụ Chúa. Từ 30 đến là những người có thể phục vụ nơi lều hội kiến. Dân Số Ký chương 4 câu 30. Đừng bao giờ quên, tiêu chuẩn của con người không phải là tiêu chuẩn của Chúa. Chúa Giê-xu phán với họ, nhưng Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi, vì điều người ta đề cao là điều ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Luca chương 16 câu 15. Phi-e-rơ được nhận lãnh sự sức giàu từ Chúa Giê-xu. Khi thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và dân, biết rõ hai ông là những người tầm thường ít học, thì họ đều kinh ngạc và nhận ra rằng hai ông đã từng ở với Đức Giê-xu. Công vụ chương 4 câu 13. Hầu hết mọi người trích dẫn câu kinh thánh này để xác chứng sự thật rằng Phi-e-rơ đã nhận sự sức giàu vì đang ở với Chúa Giê-xu. Điều bạn cần phải hiểu rõ, Phi-e-rơ đã tiếp nhận Chúa Giê-xu theo đúng cách. Phi-e-rơ ở rất gần Chúa Giê-xu vì quá quen thuộc lờn mặt, nên ông đã có nguy cơ không thể nhận thêm được sự sức giàu từ Chúa. Pierre có thể đã chủ quan, khinh dễ sự sức giàu chăng? Ông cũng có thể nghĩ, Chúa Giêsu cũng chỉ là con người với những yếu đuối rất người mà thôi. Bạn có nghĩ rằng Đấng Christ không có nhân tính? Kinh Thánh cho biết Đấng Christ mang lấy mọi ốm đau, yếu đuối của chúng ta. Chính Ngài đã mang lấy tật nguyền của chúng ta và gánh lấy mọi bệnh hoạn của chúng ta. Ma-thi-ơ chương 8 câu 17. Judas sẽ không bao giờ phản bội Đấng Christ nếu hắn không khinh dễ Chúa, coi Chúa như một con người phàm. Ai lại muốn phản bội Đức Chúa Trời chứ? Ngày nọ Chúa hỏi Phi-e-rơ, người ta nghĩ gì về Ngài? Chúa Giê-xu không hỏi câu này để phô trương bản ngã của mình. Ngài đang muốn biết người ta đang đón nhận chức vụ của Ngài như thế nào. Theo lời người ta nói, thì con người là ai? Ma-thi-ơ chương 16 câu 13. Ngài tiếp tục hỏi Phi-e-rơ, còn ngươi nghĩ gì về ta? Con thấy ta thế nào? Quan điểm của con về ta như thế nào? Cách Phi-e-rơ nhận thức về Đấng Christ vô cùng quan trọng cho chức vụ sau này của ông. Đó là lý do Ngài hỏi Phi-e-rơ về cảm nhận của ông. Còn các ngươi thì xưng ta là ai? Ma-thi-ơ chương 16 câu 15. Phi-e-rơ đã đưa ra một trong những câu trả lời quan trọng nhất trong cả đời ông. Ông nói, con thấy Ngài là tôi tớ Chúa. Con thấy Ngài là tôi tớ của Chúa. Ông nói tiếp, con thấy Ngài là người Chúa gửi đến cuộc đời con. Con thấy Ngài là Đấng giải cứu và Đấng cứu rỗi cuộc đời con. Simon Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Câu 16. Thú vị quá phải không bạn? Sau một thời gian dài tiếp xúc với tôi tớ Chúa, bạn vẫn nhìn nhận người ấy là chiếc bình được sức dầu của Đức Chúa Trời. Điều này đồng hương của Chúa Giê-xu đã không làm được. Chúa Giê-xu đã trở về quê hương của mình để giảng sứ điệp phúc âm. Ngài đến trong sự sức dầu như thường lệ, với ân tứ thánh linh như thường lệ, nhưng phản ứng đầu tiên của dân chúng ở đó là hỏi lễ về thân thể của Chúa. Có phải người là thợ mộc, con trai Mary, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê và Simon chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài. Mác chương 6 câu 3. Bạn sẽ nghe người ta hỏi mấy câu thế này. Họ hỏi, người này có giáo dục không? Gia đình anh ta có gia giáo không? Giọng địa phương của anh ta có dễ nghe không? À nữa, anh ta bao nhiêu tuổi? Người chi phái nào vậy? Cao không? Diện mạo coi được không? Tính cách anh này ra sao? Anh này nóng tánh hay điềm đạm? Phụ nữ có làm được không? Tôi nghe nói người hầu việc Chúa này là nữ. Phụ nữ có gì tốt lành cho chúng ta nhỉ? Phụ nữ chẳng thể nào được sức giàu như đàn ông. Thôi đi, tiếng Ghana nói thôi đi, gọi là stop that robber. Người hầu việc Chúa được sức giàu chữa lành mạnh mẽ nhất tôi từng biết là một phụ nữ, bà là Catherine Kuhlman. Người phụ nữ ấy có một sự sức giàu chữa lành vô cùng mạnh mẽ. Vâng, bà ấy không phải là đàn ông. Nếu giới tính của người hầu việc Chúa quá quan trọng với bạn, coi chừng bạn đang tự loại mình ra khỏi rất nhiều phước hạnh của Chúa. Chúa có thể muốn ban phước cho bạn qua một người nữ. Sự khác biệt chính yếu giữa một người nam và một người nữ là bộ gen. Phụ nữ có cặp nhiễm sắc thể là XX, đàn ông có cặp nhiễm sắc thể là XY. Đây là một khác biệt rất nhỏ. Tại sao cái gen nhỏ xíu lại có thể ngăn cản bạn, khiến bạn không nhận lãnh được sự khai phóng sức giàu, làm biến đổi đời sống của mình? Đừng biến yếu tố con người thành ra lý do vô cớ trong tâm trí, khiến bạn xét đoán tôi tớ Chúa và bị rào cản, ngăn trở khỏi sự sức giàu. Điều bạn cần hiểu rõ là chúng ta như những hạt bụi trước Chúa, chúng ta không có giá trị gì với Ngài. Ngài không bị lay động bởi những sở thích của chúng ta, và Ngài cũng không có ý định gây hấn ấn tượng với chúng ta. Nếu bạn quá kén chọn, Chúa sẽ bỏ qua bạn và trao sự sức giàu của Ngài cho một người khiêm nhường là người có thể nhận lãnh. Ai mà biết được, có thể một ngày nào đó Chúa sẽ sử dụng bạn phục vụ tha nhân. Tại sao người ta lại phải mở lòng ra nhận lãnh từ người giới hạn như bạn, trong khi đó bạn lại không sẵn lòng đón nhận từ người khác? Hãy dẹp ngay những rào cản. Hãy mở lòng ra cho Thánh Linh của Chúa hành động. Hãy nhận lãnh sự sức dầu của Chúa như khi Ngài chúc phước cho bạn qua những chiếc bình rất người. Đừng hỏi lễ về tuổi tác, giới tính, tính cách, màu da, sắc tộc, gia thế, trình độ học vấn hay thậm chí là những tin đồn có thể ngăn trở bạn khỏi sự sức giàu. Đời bạn sẽ không bao giờ cũ kỹ nữa khi những rào cản biến mất. Những rào cản này đang ở ngay trong tâm trí bạn. Đó là những trở ngại tâm lý đối với dòng chảy ân tứ của Chúa. Hãy hạ mình ngay giờ này và nhận lãnh sự khai phóng sức giàu qua một chiếc bình của Chúa là con người. Rốt lại, bạn không có lựa chọn nào khác. Đây là cách sự sức giàu tuôn chảy.